chiên đà lăng vô tà thọ bút mật tâm đầm sư tử độ cảnh tỉnh lâm nhà độc tự du tẩu thú phi cầm giai diễn thứ, tức là rừng chiên đàn sông cây tạp sư tử chú châu đầy rậm rạp cảnh vắng rừng yên tự dạo chơi thú chạy chim bay ca mất khúc. Nó là rừng chiên đàn thì không có cây tạp, sư tử đó thì nó ở sâu ở trong chỗ mà là rậm rạp sâu kín đó. Cái chỗ sư tử chú là cái chỗ ở sâu trong cái rừng chiên đàn, mà cái rừng chiên đàn đó thì không có cây tạp mà nó mọc xen vào trong đó. Chiên đàn tức là một cái loại gỗ thơm đó, tức là loại chân mọc, tức là loại gỗ thơm nó chân tiến. Mình ở đây thì trầm hương, còn chiên đàn đây là hương nó đỏ thì có loại chiên đàn. Thì ngày xưa trong tư liệu có ghi là vua nước Tu Điền đó, có dùng thứ gọi là gỗ ngu đầu chiên đàn. Thì ông được ông gọi là tạm tạc cái tượng Phật, tượng Phật để mà nhớ gọi là tưởng Đức Như Đức Phật, mà trong cái thời gian mà ngài lên cung trời đau lợi 3 tháng đó, để mà thuyết pháp cho bà Ma Gia nghe, thì nó bắn mặt ông nhớ được quá, cho nên ông với nhờ tạc một cái tượng Phật mà bằng gỗ bằng vui đầu thiên đàng đó, đó là tượng nổi tiếng. Thì sau này ngài Huyền Trang khi mà đi qua Ấn Độ đó, thì ngài có đến ngày lễ cái tượng Phật này, tức là tới tại ngày Huyền Trang thì cái tượng Phật này vẫn còn, nhưng bây giờ thì mất rồi. Thì ngài Huyền Trang tới ngày lễ tượng Phật này, rồi ngài cũng phỏng theo cái tượng Phật đó tạc một cái tượng Phật khác theo người Trung Quốc. Đó là cái gọi là cái tượng Phật bằng gỗ chiên đàn đó, tức là gỗ trầm hương đó, gỗ thơm. Thì ở đây thì người nói rằng cái rừng chiên đàn thì không có cây gọi là cây tạp nó mọc xen vào, mà chính đó mới là cái chỗ trú của sư tử, tức là nó vắng mặt những chú của con người, tức là người thì không có đến được chỗ đó rồi. Người mà đến là chỗ đó là chết, đó là cái giống như ổ của sư tử. Thì cũng ví dụ cho cái cảnh giới gọi là cảnh giới mà gọi là nhất chân á, chân thật đó là cái chỗ trụ của các bậc Bồ Tát thượng thừa. Thì những cái gọi là tâm khác thì không có xen tạo vào được, không có đến được, cũng như những cái tâm suy nghĩ phân biệt thì nó cũng là mất dấu ở đây, không có đến được trong đây. Cho nên đó cũng là cái ví dụ. Rồi cảnh cảnh vắng tức là cảnh tỉnh đó, cảnh tỉnh lâm nhàn, cảnh tỉnh lâm nhàn. Rồi đọc tự du tẩu thú phi cầm giai diễn thứ, tức là cảnh vắng thì tự nhiên tự dạo chơi một mình. Những cái loài thú nó chạy mất chạy xa, nhưng người ta bay cao mất hút luôn, tức là sư tử mình nó dạo trên ở trong cái cảnh yên vắng của cái rừng chiên thú á, thì đều gọi là cao bay xa chạy mất dấu. Thì đó là để nói lên cái gì, cảnh vắng tự nhiên là bật hết vô duyên, tức là cảnh vắng dự nghĩa này là không có duyên gì bằng đầu, tức là mặc giết hết những cái vui vui duyên gọi là an nhàn vô sự đó, không có bằng đầu gì hết. Cho nên gọi là mới tự vào chơi của mình, mà tự vào chơi tức là tâm tự lại, không có gì vướng mắc. Thì đó mới là cái chỗ là chỗ sống chân thật của gọi là Bồ Tát cũng như là Tam Thiên Đốn. Mà thú chạy mà chiêm bay ra mắt mất hết, tức là không có chỗ nào để cho những cái tâm khác á, tâm tạp á nó xen vào, nó xâm khởi. Chỗ sư tử đi á, mà là coi như nó bắt dấu chiên thú, tức là những cái tâm tạp nó không có xen vào trong đây được, không có chỗ cho nó xâm khởi. Thì đó cũng là để nói đến cái chỗ sống chân thật. Cho nên như là thiền sư Duy Nghiễm Chuyển Trang trơn á, khi mà ngài trình bày cái chỗ sống của ngài với và ngài Phật đầu đó, ngài nói rằng con bây giờ đó coi như da mỏng da dày nó đều rất sạch, chỉ còn một chân thật thôi. Nó da mỏng da dày rất sạch hết, chỉ còn một chân thật thôi, tức là không có xen tạp gì nữa. Cho nên đây mới gọi là cái chỗ mà của người không cùng phương pháp làm bạn ở đó, là cái người mà không cùng phương pháp làm bạn, tức là bật hết những cái duyên thì đó mới là cái chỗ ở này. Cho nên chỗ này thì cái người ngoài đó không thể biết được, bởi vậy mà gọi là dùng cái tâm tưởng thì không thể tưởng tới. Tâm tưởng là thuộc về chim thú rồi, cho nên nó bay không nhớ hết rồi nha, đem cái tâm duyên để mà hiểu á thì cũng không thể hiểu được. Cho nên đây là phải gọi là trực tiếp thể nghiệm trong đó. Bởi vậy mà học cái rồi thì soi lại mình đó thì mới thấy là nhiều khi mình cũng còn nhiều lầm lẫn. Bởi vậy mà ai mà dám tự hào mình đã học xong chiếc đạo ca, tức là tự mãn, có khi tự mãn như một chút hiểu biết của mình gọi là theo cái tâm tưởng á, nhưng mà sự thật á mà nó là học xong chiếc đạo ca đó thì không phải dễ dàng. Nên ai mà được như vậy chưa mà gọi là học xong chiếc đạo ca, cho nên phải luôn gọi là tập cái tâm, gọi là cái tâm khiêm tốn, cái tâm thấp mình đó để mà sống vươn lên, chứ không có gọi là tự hào tự mãn. Đó là cái mà chôn vùi lắm mình. Bởi vì ví dụ như kiểm lại cho kỹ thôi thì ai dám bảo là mình đã được tự dọc chân mà thú chạy chim bay sao mất phút đó, ai dám bảo? Người nào ai mà dám gọi là nói rằng mình bây giờ đã được tự dọc chơi rồi, nó được thú chạy chim bay sao mất phút mất dấu hết, dễ dàng gì không? Có thể là mình là chú ở trong đường thiên đàng không gây tạp được chưa, hay là mình gọi là mình đang chú ở trong cỏ rác, nhiều khi là nhắm tiếp đủ thứ nữa chứ nói gì mà gọi là đường thiên đàng không gây tạp. Mà vậy mà dám bảo là mình học xong chiếc đầu ca, cho nên nhiều khi rồi cái tâm kiêu mạn, gọi là tâm tự mãn của mình, nó nhiều khi nó che lấp cái sáng suốt, cái trí tuệ. Cho nên thường là luôn là mình phải tự nhắc, là phải khéo đó, tự soi lại mình, phản quan tự kỷ đó, để thấy rõ chính mình, tập sống dùng để thấy được những cái yếu, những cái sơ sót của mình, nên phải tập sống gọi là thấp mình đó, để cho nhẹ bớt cái ngã kiến, rồi mình mới có cơ hội để mình vươn lên. Chứ còn không thì chính nó mà nó che lấp cái gọi là cái lối tiến của mình. Cho nên nếu mà xét kỹ chỗ này rồi thì mới thấy rằng chỗ này là mình còn phải học nhiều lắm, gọi là học lâu dài nữa chứ không phải là gọi là học xong.